Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 75 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thay Chú Cổ Cứu Nạn Liên Đẳng Quán Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng trong khóa tu hàng tháng trong các pháp hội giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng năm Ất Mùi. Và theo như hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo thì hôm nay thì chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp để các Phật tử chúng ta có những câu hỏi còn thắc mắc trong khi học tập tu dưỡng cũng như là trong cuộc sống gia đình chúng ta gặp phải về vấn đề tâm linh xã hội nhân dân mà chúng ta chưa giải quyết được bằng cái suy nghĩ kiến thức cũng như là tâm linh của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị nâng một cái khả năng vốn có vừa phải của mình để trả lời cho các quý vị, cung cấp cho các quý vị một số những cái thông tin mà các quý vị còn thắc mắc. Nếu mà câu trả lời của chúng tôi mà các quý vị được hoan hỉ để giải quyết hết cái đôi mi thì đó là cái điều rất là tốt. Còn nếu các quý vị mà sau khi nghe trả lời rồi mà vẫn chưa được hoan hỉ, chưa được giải quyết hết được cái nỗi nghi trong lòng mình thì có thể các quý vị tiếp tục đi tìm gặp các bậc tôn túc hiển lão hòa thượng thượng tọa ở các chủ xứ khắp đất nước của chúng ta để chúng ta tham vấn, chúng ta học hỏi. Bao giờ giải quyết hết đối nghi thì chúng ta sẽ được thông suốt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, sau khóa lễ con thấy các sư ông có hồi hướng và đọc tên của một số vong linh, có rất nhiều Phật tử khác và con đang thắc mắc là vong linh nhà mình không được đọc tên hồi hướng. Con muốn hỏi thầy là không đọc tên thiên hoa thì vong linh nhà mình có được hồi hướng và nhận được công đức tụng kinh không ạ? Một câu hỏi rất chính đáng, đòi hỏi lợi ích quyền lợi ngay lập tức luôn. Đúng không? Đòi hỏi lợi ích ngay lập tức. Rồi, xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân và công đức của thầy. Và còn nữa, tri ân rồi tiếp tục nữa. Con muốn hỏi có điều gì khác biệt khi được các sư ông đọc tên hồi hướng trên loa hay không đọc trên loa không ạ? Thêm nữa, cố thêm tí nữa. Các sư ngày xưa bảo cổ cố là cổ được. Ở đây thì có Phật tử thì cũng thấy thắc mắc, quả thật là như vậy. Khi mà các vị mới đến chùa thì chúng ta là cũng phải muốn là cầu siêu thì phải tên các cụ chúng ta phải đọc ở bên trên loa, chúng ta phải nghe thấy. Cầu an thì chúng ta cũng phải được đọc bên trên loa, phải nghe thấy. Thì như vậy thì mình nghĩ là Phật gì? Phật mới chứng. Còn nếu mà chưa nghe thấy là thắc mắc lắm. Mà nhất là các buổi lễ đầu năm, các khóa lễ vào đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ gì ạ? Dân sao lại hạn đó, làm lễ dân sao lại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào mà chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà phải nghe thấy sư các sư các thầy bên cúng cái khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta, thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta mãi ở mãi nói chuyện đó là mọi người bên cạnh nói chuyện to không nghe thấy á, phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối chứ không được thắc mắc ầm cả lên. Ngày xưa chúng ta còn bé bé mới xuất ra vào chùa mà sư phụ và chùa Vạn Niên ngoài đó cứ đầu năm chúng ta lại thường hay đọc tên khổ sở thì cái chuyện làm sớ các Phật tử làm sớ có đọc rồi nhưng mà họ phải ngồi hoặc phải nói chuyện hoặc là cần cái lý do là họ không nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà để soát lại cái sớ cho họ thì họ thắc mắc. Một cái đám cúng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 30 tiếng đồng hồ. Cả khoa cúng thì nó chỉ khoảng độ 4-5 phút là xong một khoa cúng thôi. Còn cái đọc sớ 30 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi với lại toàn bộ cái 500 hộ đó. Phải nghe bằng được, nghe không được là không xong rồi. Và sau này khi mà tôi mới về đi chủ trì chùa, cái chùa dưới Yên Sở, Hoài Đức cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư phát. Cho nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp và chưa giảng pháp được. Cho nên Phật tử họ muốn thế nào mình cứ làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình cũng nghe tên. Và làm thì mà họ cúng đồng thời là ngày xưa là cúng một yêu cầu cũng có đêm. Họ bảo là ban ngày thì ngày xưa mình mới chỉ là chú tiểu, ngày đến là thầy cho đi ở chùa, trong chùa ra thầy gọi là đi. Ngày xưa là gọi chủ trì nhưng không phải là mình chưa được bổ nhiệm chủ trì, nhưng quả thật mọi việc giống như ông chủ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân, bảo làm lễ dân sao. Thế cái bà lái trưởng bà ấy nói là thưa chú này, ở đây tục lệ chúng con đi dân sao và làm lễ ban dân sao ban đêm, ban ngày làm gì có sao. Thầy cứ ra thì nhìn cái trời nó vẫn đầy làm gì có sao mà làm lễ dân sao ban đêm. Thế là nhiều cửa đúng vậy. Thế đúng là chú hiểu mà chưa được học. Thế bà bãi bà bán nạt cho bà dân sao mà làm ban đêm thì ban đêm nó có sao. Mình cũng mong hướng đúng hết. Các vị biết không? Làm đến 2-3 giờ sáng thôi. Mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe là phải nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một. Thậm chí tuổi mà nhầm đó là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Cho nên đáng lẽ nó chỉ còn 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà mình đi học được các hòa thượng, các trường đoàn chỉ dẫn cho để biết là trong Phật pháp đó, trong cái chính thống của Phật pháp là không có cái chuyện là cúng bái đọc thế ê a như thế. Thế sao là cái đấy nó thuộc về cái đạo giáo, nên sao lại là cũng không phải là của Phật giáo chúng ta mà của bên lão giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về phần lớn là thuộc về bên nho giáo, về công thần không thể cúng nho giáo và lão giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì có chú nguyện thôi, có chú nguyện tụng kinh và hồi hướng, đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó, mình biết tên người đó đặt lên trên ban Phật là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long Bát Bộ Tát Thiện Thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Vì các ngài có gì, có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả, cho dù chúng ta có viết tờ giấy đặt lên trên ngói ghém kín ra thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta biết cái gì ở trong đó. Còn chúng ta không có thiên nhãn thông thì chúng ta phải gì ạ? Phải lơ tờ giấy đọc lên như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này chứ nó vẽ các gì ở dưới kia nó lơ nó có thiên cái gì không? Vì chúng ta thì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông á, thậm chí là tờ giấy tôi gặp lại như thế này, cái gặp toàn tôi giấu vào trong cái áo của tôi như thế này, nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này đằng sau cái áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết cái gì, thiên nhãn thông giải quyết rất rõ cái điều đó. Thiên nhĩ thông tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh nói năng cầu nguyện điều gì vân vân. Tha tâm thông, Phật Bồ Tát còn có cái thông thứ ba là tha tâm thông, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác, họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì, vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đạo bệnh hay là muốn cầu bình an, vân vân. Phật Bồ Tát để biết, hay là muốn cầu siêu, Phật Bồ Tát không biết. Nhưng mà chúng ta mới khởi lên cái ý là muốn đi thôi, chẳng hạn biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn tâm toàn ý là thân đối trước chính niệm Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thân thì lễ bái, niệm thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng thật của ta, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó. Sẽ được tốt hơn. Giống như một bài khác, các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác. Về nghe một Phật tử kể lại thì nó lại khác, đúng không? Một Phật tử kể lại đương nhiên nó khác rồi. Tất nhiên trong việc vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài khác hôm nay thầy giảng hay lắm, chí mình chi nghĩ lắm, hợp với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người khác, người ta nghe hoan hoan hỉ, nhưng mà vì đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi, nên chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn. Đó, cho nên chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa lễ Phật rồi là quý rồi, khởi lên tâm làm thiện là quý rồi, nhưng như chúng ta hành động thiện đó là nghĩ ngợi nói năng và hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần túc thông, thần túc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lực của Phật, thần lực của Phật đó, một niệm một sát na này có thể thân biến khắp người thân thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng thần lực như thế. Còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong quái dục giới thôi. Chư thiên quái dục thì chỉ biến ở được trong quái dục thôi. Chư thiên quái tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến khắp ở quái tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái quái trời quái trên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng của ông này là cai quản nhân dân cả trong một xã, có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố, ông chủ tịch xã, chủ tịch phường là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu lóc nhà, bao nhiêu nhân khẩu ông quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi của ông. Ông có nên làm việc với chủ tịch huyện, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn là lên thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, là về cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận, họ thì họ cử đi thì mới được đi tiếp xúc được, đi gặp. Tương tự như vậy, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông của chư thiên đó, nó có giới hạn, giống như quyền hạn của ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện họ to hơn một chút. Nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại bồ tát đó, thì giống như các bộ ngành của trung ương, từ bộ trưởng trở lên chẳng hạn. Tôi nói thêm như thế để chúng ta dễ hiểu. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nếu còn về năng lực, thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nào thì độ, nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với nhau. Thì cho nên cái thần túc thông của Phật Bồ Tát trong một niệm, chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà ở tầng thế xưa cách đây 10 muôn kiếp Phật, làm sao một niệm có thể về đến tầng thế giới này để độ vong linh người thân của chúng ta được, độ các vong linh, độ các thần linh ở thế giới chúng ta được. Thế xưa các tư vị, thần túc thông của A Di Đà Phật và người thân kiếp Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, ngài có thể biến khắp người thân thế giới để độ chúng sinh, nếu ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để ngài hóa độ. rồi ông Phật Bồ Tát còn có túc mình không? Túc mình không tức là biết trước được cái kiếp trước của ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các ngài mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là lời còn chưa trả hết đó, thì chúng ta có muốn là bản sinh về đến đây đó, ngài cũng gì cũng chưa dứt đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình của tông của chúng ta là có những phương pháp gọi là đới nghiệp bản sinh, có pháp tu mà có thể chưa nhiều, chưa lậu tầm tỉnh không. Lậu tức là mọi những cái dò dỉ ở trong tâm của chúng ta như tham sân si nhỏ nhỏ đó. Chưa hết, mọi cái tình ái, tình yêu, tình thương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không gọi là lậu tầm tỉnh không, mà lậu chúng ta chưa tầm tình chúng ta chưa không đó. Thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi, còn riêng pháp môn thì chỗ lầu chưa tận tỉnh chưa không, nhưng mà bằng cái tâm thâm tín tin sâu nguyện thiết một lần thì hiện nay nhiều đức Phật A Di Đà trả bớt hết những cái nợ tiền duyên và trần duyên ở phía trước, chúng ta có thể lấy nghiệp tận sinh, tức là mang nghiệp tận sinh, nhưng mang cái nghiệp mang ít thôi, không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ, giống như một cái đấy là cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta có tin là làm nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước không, ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường cấp xã, bây giờ theo quy định là phải ở thủ đô Hà Nội chúng ta là phải có bằng gì, phải học hết gì, học hết phổ thông, phải có lớp 12 muốn làm nhân viên thì phải, còn muốn để muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng và đại học vân vân, đấy là quy định. Mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được, cho nên cái quy định về Tây phương cực lạc thế giới nó cũng tương tự như thế. Vì sao mà ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Thiền Tông, ngài nói là gì? Là trời màn mắt này, ngài dùng bằng con mắt lợi của ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người luyện Phật nó có một hai người bản sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là có khoảng 300 người, nhưng thử xem nó tới được bao nhiêu người bản sinh. Ngài Lý Bình Nam nói là một ngàn người luyện Phật mới được có một hai người bản sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng, cho nên là Phật có đến giữa chúng ta đi, chúng ta lại thì chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo thôi con thì con chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác với miệng của các quý vị. Miệng các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh tây phương tình độ chung của phẩm liên hoa vi thực mẫu, nhưng Phật bảo á, muốn bán sinh thì phải buông, thì phải buông hai dùng hai từ này, mà thường thì không nói dùng hai từ là gì? Buông xuống, bản viên buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ được bán sinh, chắc chắn sẽ bán sinh. Nhưng mà chúng ta mười viên buông xuống còn khó thì cũng nói là bản viên buông xuống. Đấy. Các vị có buông được không? Buông được không? Năm nay ở lại đây ăn Tết thì cấp tác cho thầy luôn. Có buông được không? Có vì nào buông được không? Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời cho phòng mấy ông Tết đó, tạm thời không? Ai buông được giơ tay thì ra nào? Là được vài người giơ tay nhưng không biết là ở được không? Hay là khi đến 12 giờ 12 giờ ấy xong khóa lễ một cái rồi này chưa kịp chào thầy mắt tiếp mắt sau đã thấy gì? Chạy mất rồi. Xem kiểu chào này mới chạy mất rồi. Và thầy ơi con rộng quá. Về nhà mọi người thấy có một khoảng chưa kiểu chào này. Và cho nên Phật Bồ Tát các ngài có chúc mình không biết trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời trước kiếp trước như thế này, rồi các bộ trong kiếp này hay không, hay là phải để mình kiếp sau hoặc phải kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để kết thúc cải mệnh. Ai mà làm được á, nhanh nhé, ai làm được tốt ra hết thì người đó một đời là đại quan, một đời là tài nguyện, một đời là nhân ý. Nhưng làm được hay không, kinh Địa Tạng nói rồi là do chúng ta, chứ không phải do Phật Bồ Tát, mà do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị giảng sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh mà cũng đã ngoại. Chúng ta tạo phước thì phước tự đến, chúng ta gieo hoạt thì hoạt cũng tự đến. Và cho nên á, Phật là còn, Bồ Tát là còn có gì? Một cái thông nữa, đó là lục tự thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hàng hà sa số kiếp để chính Phật nó biết, nó hiện lên như là bộ phim đó, chúng ta quay lại từ bao giờ bao giờ. Bây giờ nó xem được chiếu lại một cái là xem được ngay. Chúng ta xem phim thì phải đợi qua thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, các ngài có thể có thần lực để thu gom thời gian muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp, cho nên các ngài chỉ trong một sát na đã biết rõ được cái nhiệt tiếng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói cho các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu Pháp, được một phần mở trong chính pháp của Phật đó, các vị thấy tôi cũng có bao giờ có thấy ai tôi gặp sớm đến đâu mà. Các vị có thấy tôi gặp tên của ai không? Nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng mà. Điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được yên tâm. Phần lớn, phần đại đa số là được yên nguyện. Chứ còn một số những trường hợp cá biệt, có những người là đến là bảo là thời đầu năm con đi làm lễ dân sao lại hạ, đi làm lễ để trung phong ra thể nhiều tài sao ra thì mà con được chết. Cái khổ Phật Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát nói là người sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì? Quy luật của vận hành của vũ trụ của thế gian rồi. Có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí có sinh chưa có già nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế thì chết tai nạn giao thông rồi đấy. Đang khỏe đang mạnh ra đường đẹp một cái nghe tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết rồi, khóc xa lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi, vì sao mà chúng ta có cái sự chết hiểu như vậy? Bây giờ các cái gì không có chết hiểu á, muốn chúng ta thì thọ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta thì chúng ta thì ngừng cái việc phát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70% trở lên. Thế xin thưa các quý vị, không mấy người trong hội trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay phát nguyện làm được việc, làm được một chút việc thiện theo được một chút nhân thiện rồi, thì ngày mai chúng ta làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta làm vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc thiện, giống như chúng ta có một cái cửa ruột rất là tốt, màu mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút để hạt giống lúa ngô khoai sắn gì đó chẳng hạn, và chúng ta nghĩ rằng bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở cái hạt giống như thế nào trồng đó. Nhưng chúng ta vừa đeo vào đó một chút lúa ngô khoai sắn vào cái ruộng của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không? Quá tốt. Nhưng ngày mai chúng ta lại bị khởi cái lòng tham hơn, là có thể cái buồn của chúng ta với nhau có một chút cái hạt giống như thế. Bây giờ chúng ta lại mang thêm gì, mang thêm nhiều những cái hạt gì, cái hạt loại cây khác vào, thậm chí là cỏ, thậm chí là nó không tốt, gieo vào đấy thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống trước của chúng ta sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩa là đất của chúng ta một cái mộng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì bí quá rồi, chúng ta thấy người ta khi ra đường giống hạt cỏ hạt dạ này như thế, chúng ta hái này chúng ta đem chúng ta đẩy tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả của chúng ta gieo như vậy. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo những hạt cỏ, cỏ găng, cỏ gai á, thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn biết thành những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên tổ quốc làm việc đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày. Làm sao mà chúng ta đòi hỏi là Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta. Đó. Cho nên cái điểm này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình, việc làm của người thân của mình. Đừng có trách là Phật không minh và Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một vị thần linh thiên, nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả, vì ngài thấy được rõ ràng là người làm thiện sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây cái câu hỏi của người này bảo là tại sao thấy sư ông mấy sư ông đến mà đọc tên của người này đọc tên người kia. Cho nên ở đây thầy cũng cảnh báo luôn, từ ngày mai trở đi các người nên làm chủ sáng, không đọc tất mà đọc thì đọc chung thôi. Đọc cái kiểu đấy các Phật tử họ, người được đọc đó thì tâm được an hỉ, người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong các hội này các người biết là nhà nào cũng làm thớ, 10 người đến thì cả 10 người làm thớ siêu độ cho các chủ gia tiên. Vậy các thầy là sao mà chỉ hồi hướng cho nhà kia mà không hồi hướng cho nhà mình, hay là nhà kia nó cứ góp các thầy tiền nhiều ấy sao? Đau chưa? Quá đau rồi. Trả được cái gì mà cuối cùng lại thì nghĩ như vậy, nó thậm chí làm mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái vong này, cái vong mình nói rồi, cái vong này mới mất cái bài này, cho đến 49 ngày nó đang hồi dưỡng. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng thì cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không cần? Nhà con cũng làm bài vì cũng xin thầy chỉ gì? Tại sao các sư không gặp được đọc nhà kia? Đó, đây cũng là một cái hôm nay các Phật tử nói thì thầy cũng phải nhắc luôn cho các chị đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy đừng nói thầy không đọc, thầy đọc rồi đấy, chúng ta không hiểu thôi. Thầy đọc phải gì? Đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé, xong rồi chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia mọi người, tỷ kiêu như các sư ông với đại đức đó, tỷ kiêu ni, tức là các sư thầy mà mọi người tỷ kiêu ni đó, đó, sa di, tức là các sư bác tăng đó, sa di ni, tức là các sư bác ni đó, và thích sa ma na là những vị gì họ thêm 10 giới, họ thêm 100 pháp và cách chúng học của tỷ kiêu ni nữa, để chuẩn bị lấy tỷ kiêu ni, đó là 5 chúng xuất gia. Tỷ kiêu ni, thích so ma na, sa ni và sa di ni, năm chúng đó cộng với hai chúng tại gia của chúng ta là gì? Chư Bà Tắc. Chư Bà Tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy tam bảo, rồi một chúng nữa là cái gì? Chư Bà Ni là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta là đã thọ giới tam quy, gọi là Chư Bà Ni. Rồi thì còn thiệt nam tín nữ, tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật. Trên vi tam bảo có hiểu biết trong đạo tràng này, hoặc đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật, hoặc đi đến với mục đích là học phải đạo pháp, hoặc đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân, gia đình và dòng họ, hoặc đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên và người thân của mình đã qua bác. Đó là thiện nam tín nữ. Rồi nữa, nhấn đến gì?
và các vị hòa vi hiện nam tín nữ ra ra chúng đẳng, ra ra tức là ngày ngày chúng đẳng tức là người người hiện diện trong trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này hoặc đang đứng trên trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, cũng ngồi lúc cao các bạn đó hiện diện trong đạo tràng này. Chúng con phát nguyện, nguyện gì? Các đại thiện tâm họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có được bao nhiêu công đức nguyện, các gia công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong tiểu pháp giới được tăng phúc tăng thọ để hộ trì Phật pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là thần linh ở đây là tên gì? Là Bồ Tát. Giữa thì là thiên thiên thiên, dưới thì là các vị sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, ngọc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần cây, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong cái địa tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa phản cảnh cũng là địa, cũng là thần linh đó. Ai bảo tôi không hồi hướng? Tôi không hồi hướng, các ngài bỏ tôi, các ngài đi hết rồi. Mà chúng ta bỏ tôi, các vị đi hết rồi. Điều quan trọng là các vị có bỏ đi đâu, càng ngày càng lên đông hơn mà. Thiên lòng bắt được như thế. Vì các ngài ra, các ngài hoan hỉ. Các ngài thấy là ngồ, đến cái đạo tràng này. Tụng kinh xong lại được kinh tăng hồi hướng cho mình. Cầu nguyện cho mình hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất gia, các Phật tử tại gia mà hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên cả chàng chúng ta ngày một đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị thiên long bát bộ đầy đấy cả hư không, đầy đấy cả không gian cạnh chúng ta cũng vui này, cũng hoan hỉ. Cho hồi hướng không? Hồi hướng, hồi hướng cho các vị tăng phúc này, tăng thọ này. Và đặc biệt là gì? Các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây, cách đây 2500 năm trước các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nơi đâu có người học chỉ đọc từng kinh bản nguyện Bồ Tát được cả. Các ngài phải gì? Phải đi đến để hộ trì người đó. Ngay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài. Và chúng tôi ở đây phát nguyện thọ trì và cùng chúng bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên pháp hộ và tại cung trời Tam Lợi cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó ngồi hướng cho họ, ngồi hướng cho họ, ngồi các vị đấy đây, ngồi hướng cho các vị thần linh trên từ Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên thì các vị Bồ Tát, giữa thì chư thiên long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa sau khi hồi hướng cho các vị sau, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lành, Phật pháp hưng long, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư với các sư sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương đoàn kết hòa hợp trong lục hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với bãi, sư bãi với nhau, sư với dân như nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi, quan điểm của chúng tôi, giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng. Không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, thế này cái khác kiện cáo nhau, sư đuổi dân và dân đuổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình thì nghe người này người nào người kia nói và họ nói gì thôi, nói sau lưng thôi. Chứ khi ngồi với chúng tôi, tiếp xúc với chúng tôi thì cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn lãi 10 năm, đồn với chúng tôi 30 phút, họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề 10 năm học nghe bên ngoài nó tồn tại. Đó cho nên cầu an, chủ sứ thì cầu an và tình tình, tức là thanh tình đại chúng sống với nhau hòa hợp đoàn kết thì sẽ thanh tình thôi. Mọi người không tham sân si tật đố với nhau thì sẽ thanh tình thôi. Chư tăng và thanh tình thì phật tử mới tìm đến. Chư tăng một suốt ngày cãi nhau chửi nhau một cùng trèo lên các phật tử ai tin nó tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp các thanh tịnh thì làm cái chỗ chùa nào các phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi việc đầu tiên là chư tăng sân si ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì nên giờ lắm lắm bị nhau hả? Hay thế nào? Các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải, không nên không phải, đóng cửa vào nhau đúng không? Các cái này phải đóng cửa được không? Có gì đâu? Sao không? Thì bác cái gì vào? Không bác gậy thì bác gì bác nhau à? Hả? Không nên không phải thì đóng cửa bác cho con ra bầu và bảo nhau trong phòng ấy hả? Thế thì chết, thế thì nguy hiểm, thế thì tìm điều của điện này cho tôi. Không nên không phải ngồi lại với nhau. Ngồi lại với nhau là con người với con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên cái bước đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy, chúng tôi cũng thế. Có những lúc mình làm sai, có những lúc để tự mình làm sai thì thầy trò lại ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tốt thôi. Đó, cho nên cầu an cầu tình như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp ân long, chủ sư an tình rồi, tôi hồi hướng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân linh, cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, cao tầng cổ khảo. Cao tầng cổ khảo tức là các phố, các cầm của chúng ta nghe từ bảy đời về trước lâu về trước rồi. Cao tầng cổ khảo và cao tầng cổ thủy tức là từ bảy đời trở về văn thiên thông thuộc của chúng ta. Bá phúc vinh đề tức là gì? Ngang hàng với gì? Các ông nội của chúng ta. Vinh đề tức là anh em, vinh đề tỷ muội, rồi á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, cái ngành họ của chúng ta hiện hiện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này và những vong linh hiện hiện ở trong đạo tràng này, họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia tiên. Người thân không có ở đây, vong linh ở trong đạo tràng này cũng được nghe, cũng được hồi hướng các bạn. Hồi nữa chưa hết, tôi sửa quản lý nói như vậy còn thiếu, nói như thế còn thiếu. Còn những người, còn những cái người mà họ gì, họ có duyên học Phật, họ chưa có duyên học Phật, rồi thế này, những cái vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Trần Phong vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu hy sinh xương máu bảo vệ tất đất ngọn cỏ của dân tộc chúng ta, ngã xuống mảnh đất này bao nhiêu này chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên, nhưng tôi không quên, vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống, và không thể là đời tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào, và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới căn này. Cho nên chúng ta thấy hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục cơ hội hướng cho ai? Cho hương linh, anh linh, vong linh, anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây, mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ, khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong vở quái của đất nước Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo và Tổ đều gia trì cho thương binh các anh liệt sĩ đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc từng kinh bản nguyện của Pháp của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến đi. Các vị thấy là đến cả đến nơi các Phật tử mà đến tu ở trong chùa, đăng ký nhập pháp ở trong chùa. Có thấy cầu nguyện nữa không? Thương linh cứ liên hiếu, vong linh, thương linh các cứ chân linh các liên hiếu Phật tử đồng tu. Đã quả bán. Đã quả bán có nghĩa là đã gì? Đã mất. Đã qua đời. Hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi chân chúng ta. Nhưng mà các cụ thì có nhân viên muốn về đây để gửi cái cho cốt, khi mà các cụ đã qua bán, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ thì ít nhất là cái thần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa với mọi người ở ngoài kia, đương nhiên là ngoài kia nó giống cuộc sống tiếp tục thôi, làm ăn điều khiển bôn ba vân vân mọi cái ở nơi kia chưa được phát hóa, chưa được đầu thai, họ cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm đi đỗ, và cũng cuộc sống cũng quan trọng còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này. Nó chơi cái gì ạ? Cũng khổ lắm, cho nên các cụ không muốn cái nỗi khổ nó tiếp nối như vậy. Các cụ không phải tử thương gia cái gì đăng ký nhập pháp. Đương nhiên là người cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong cái địa tạng cũng như các kinh Đức Phật nói, thần thức nếu chưa được phát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chấp vào cái này, cái nắm xương của họ. Nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ sẽ gì, sẽ cư trú. Phát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa phát hóa được thai đầu thai được thì các quý vị ít nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử là tu, mà ngày nào cũng cơm chay được chén. Các vị thấy có ngày nào mà tôi các đệ tử tôi bảo được, tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban Phật ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban tăng ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa không sao, nhưng mà con linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải là cũng phải cúng, không bị đói mà được tu. Mà tu ấy thì ở trong cái thế giới tâm linh như vậy, tu là bất lấy được giải thoát vì cái tâm thân của họ không nặng nề nữa. Phật bảo là Phật tử tại gia chúng con phải cùng kinh gì, kinh Địa Tạng hay kinh Lược Sư hay kinh Vô Lượng Thọ, chúng con xin thầy cho chúng con được biết để chúng con làm theo thầy dạy chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các quý vị đã phát nguyện cho chúng tôi là tụng kinh Địa Tạng là 3 năm thì kể cả lao thờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn được không sao. Các vị đừng nghĩ là để tụng kinh Địa Tạng chỉ dành cho người âm. Hôm rồi có Phật tử nói với tôi là chúng con đọc kinh Địa Tạng mấy tháng nay, tụng kinh Địa Tạng mấy nay rồi, nhưng mà có bạn con bảo á, giao thừa mới ra Tết là không được tụng kinh Địa Tạng là xui xẻo lắm, bảo á phải tụng kinh Lược Sư hoặc là kinh Phổ Môn của Đức Quan Âm và Đức Lược Sư để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Tự nhiên đầu năm ai đi cầu siêu? Xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng có phải là kinh một kinh cầu siêu đâu, một kinh cầu siêu đúng. Kinh Địa Tạng có phải là kinh cầu an đâu, có. Kinh Địa Tạng cũng là kinh cầu an. Kinh Địa Tạng có phải là kinh để cầu phúc không, có, là một kinh cầu phúc. Tùng một bồ là gì, nếu mà nhất tâm đọc tùng thọ trì thì gì, tiêu lược vô lượng ức kiếp sinh tử, mà đặc biệt là gì, tùng một lần được sinh lên quá trời sao lợi gì, 100 lần tụng một bộ, nếu mà nhất tâm ấy, nhất tâm cơ, và như vậy là còn gì, sinh lên đó 100 lần đó là cuộc phúc còn gì nữa. Lên đó cuộc sống ở quái trời đang lời một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này, mà tuổi thọ của họ là 1.000 năm, mà được sinh 100 lần cứ sinh đi sinh lại 1000 lần như thế, 100 lần như thế, các quý vị nhân tin đấy có phải là dòng dòng họ không? Phúc có phúc thì được sinh lên đó, mà sinh lên đó thì được hưởng cái quả báo của chư thiên quái trời, nó còn sung sướng hơn cái gì ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế gian chúng ta đã gấp 100.000 vạn ức lần. Vậy có phải là cầu lộc không? Lộc có là sinh lên trời và phúc, họ mạng lâu dài là lộc. Ở trên đó là gì? An vui sung sướng, cái gì cũng đầy đủ, đó gọi là lộc. Còn họ mạng thì phải cái nói rồi, một ngày lên bằng 100 năm ở thế gian, mà họ 1000 năm, mà được sinh 100 lần như thế, rồi được lại gặp Phật pháp ở trên đó là tu hành nữa. Cho nên bộ kinh này không phải là một cái bộ kinh chỉ có dành cho cầu tổ tiêu, mà bộ kinh này là bao gồm tất cả cầu an, cầu tiêu, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì cũng được hết. Tùy theo chúng ta cầu cái gì, chúng ta hướng đến cái gì thì Bồ Tát hiện tại sẽ ra chỉ cho chúng ta cái đó. Chúng ta hướng đến cầu an, Bồ Tát ra địa tạng ra chỉ cầu an. Ví dụ tôi đã nói với các vị, từ khi chúng tôi ấn hành bộ kinh này, hội tập bộ kinh này xong và phát hành cho các vị đọc ở chùa của chúng tôi gần như này, đây là nói ngoài lề một chút, là gần như là cái gì mà cầu đúng chính pháp, cầu gì được đấy. Ví dụ tôi cầu nguyện là muốn mở cái con đường từ ngoài kia đi vào, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thì kinh tế tự nhiên là có người giúp, rồi khó khăn về cái thủ tục hành chính nhà nước, lúc đầu là vô cùng khó khăn, nhưng khi đi lên á gặp các đâu khó thì họ không giải quyết cho mình, họ còn gây khó khăn, nhưng đây gặp ứng trưởng một cái là cả hoan hỉ ngay, vui vẻ ngay, và chỉ đạo là mình phải tăng đầu tiên bằng hết sức cho mình có nhà chùa làm việc tâm linh, nhà chùa làm việc phúc đức cho dân, nhà chùa có làm gì cho bản thân hơn. Cho nên ông giám đốc cũng về tầng đấy, ông đi ra tầng đường mưa không thì ông chỉ đạo phải thì tạo điều kiện cho nhà chùa làm, thế là gì, ok. Chúng ta nói một câu tiếng Anh tí cho người ta bảo mình văn minh tí. Câu đó nó bảo ông sư nhà quê. Làm cái bác nhà quê nó đi đâu cũng bị cười lên thì thỉnh thoảng phải làm câu. Nhưng ngoài câu đó là chẳng biết câu gì nữa cả. Thế cái đâu thì... Đó. Cho nên là ở đây chúng ta nói cho các quý vị, do là chúng ta cầu nguyện thôi, và chúng ta nếu mà đọc cùng một cái hiện đại quen rồi thì nhập tâm rồi cứ đọc được. Mà điều quan trọng là trong kinh Địa Tạng tôi nói thì có 10 điều lợi đó, 10 điều lợi đó, rồi thì có 28 điều công đức đó. Các bạn ơi, quyển hạ rồi chúng ta đọc rồi đấy, không đâu không? Có các gì các phần công đức tiếp theo nữa. Chúng ta cầu thành Phật còn được không, mà cũng vốn chi là cầu bình an trong gia đình đúng không? Cho nên ha, quen rồi thì cái tổng cộng 3 năm đi. Hết 3 năm cùng với chúng tôi vừa đọc vừa nghe giảng, về nghe giảng lại các những cái bài giảng từ đầu đến bây giờ của những bài giảng hiện tại của chúng tôi, là nghe giảng của bài Hòa Thượng Thường Thông giảng về kinh Địa Tạng nữa, nghe giảng của Hòa Thượng Quyên Hóa giảng kinh Địa Tạng nữa, hai Hòa Thượng giảng thì tóm tắt hơn, tôi thì giảng mở rộng ra hơn. Đó. Tôi mở rộng ra hơn, các quý vị nghe đi, rồi các quý vị sẽ thấy là cuộc đời này được sinh làm người không uổng phí, và các vị được gặp Phật pháp sẽ không đủ kỹ thế nào. Rồi nói thế thôi để cho câu hỏi khác, cho một người khác lại phải buồn. Có người hỏi anh như là Phật, con xin hỏi cho cốt để các báo ân có ảnh hưởng về con cháu làm ăn có đủ do không ạ? Thế không, đây cũng là một câu hỏi chính đáng. Cái Phật tử là chưa hiểu, các bà con là chưa hiểu, thì quan điểm của ngành người ta ngày của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì? Sống thì sao, chết thì sao, sống tết chết lễ. Cho nên cái vấn đề mà sau khi chết rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là phía Bắc. Sau khi chết các tỉnh phía Bắc của chúng ta thường là chôn 3 năm hoặc 4 năm sau thường là phải gì ạ, đem cải cát lại thì đấy mới là đứa con gì, con yếu. Đấy, nhưng mà quan niệm của sao chúng ta chưa có như thế, cho nên người xưa truyền đến ngày nay cứ như thế mới là con yếu. Nhưng mà trong Việt Nam á, cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà trong Việt Nam á thì sau khi chết xong một cái là thì vùi sâu chôn chặt và không được xào với, không được động chạm đến nữa, mới là gì, mới là con yếu. Cũng là người Việt Nam đấy, nhưng miền Bắc sau 3 năm thì phải đào lên rồi thì sang cát cho các cụ, thậm chí là gì, có những trường hợp hôm rồi có Phật tử đến kể với tôi mà tôi ghê cả người, 4 năm rồi mà các cụ chưa tiêu lấy lên phẩm nguyên khác, cho nên là thưa lấy cái dao rồi thì cắt phần kia này, thậm chí là Phật tử kể mà tôi nổi sờ cái ốc vào gì, thưa cả cổ ra để sắp từng tí thì xong rồi mới cho được vào cái áo quan, cái quách ấy. Ghê quá. Cũng có vài trường hợp như thế rồi, nhưng tôi bảo nếu mà gặp tôi hỏi gì của tôi, tôi bảo bây giờ nó có phương pháp mà rất nhanh. Nếu mà gặp cái trường hợp như thế thì mình đem chuyển đến vào hỏa tiêu, tiêu xong đem cho là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, an ninh nhất. Đó, nhưng mà họ không gọi điện cho tôi. Nhưng mà cả con cả cháu rồi mọi người làm được sợ. Cứ thế là cưa là sẽ cắt cá cố mất chúng ta đi. Đi ghê cả người. Nói cho con dùng cả mình sớm cái tóc lên này. Nhưng mà cái chuyện có thật không phải nói. Đây đây không nói như vậy cho gia đình nào nhà đó để chúng ta biết được. Lần sau, năm sau hoặc nhiều năm sau gia đình nhà chúng ta và họ hàng chúng ta gặp cái trường hợp như thế. Quên họ là gì? Không cần không được cắt được xẻo như thế là gì? Cho vào cái một cái kiển lên. Mất vài triệu mình đem lên là hỏa tiêu và thuốc của chúng ta bây giờ tiêu rất dễ, lên ba vị có rồi, ăn điểm có, chúng ta đi làm việc đó tiêu sang đem cho cốt về ăn ăn các cụ vừa văn minh mà tốt nhất. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên gì, nên tiêu ngay khi mà chúng ta đều mất, không cần phải là phải tốt như thế nữa. Các nước văn minh bây giờ họ đều tiêu mà Đức Phật cũng đi cũng hỏa tiêu mà, các đệ tử của Đức Phật chiếm đến thì 90-95% cũng hỏa tiêu mà, và tôi sau này tôi cũng hỏa tiêu. Tôi chưa di chúc, nhưng mà bất cứ lúc nào, đây hôm nay nói thì cũng tượng trưng cho di chúc rồi, bất cứ lúc nào sau này tôi mất các đệ tử lên thì trợ niệm cho tôi sau khoảng 8-12 tiếng đồng hồ sau thì có thể làm mai nhẹ nhàng thôi, đừng có chống kèm, đừng có nhiều thịt, đừng có khóc lóc, nhẹ nhàng đến chỗ tuột cùng, không tốn kém gì nữa. Đừng có trang trí, tốn kém quá nhiều, đừng có lễ lạc quá lắm làm gì. Đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Và sau đó thì, sau một cái là đem đi hỏa tiêu. Đem đi hỏa tiêu. Thế là về công nghiệp và tháp, thế là cả ngoài này. Trong tháp báo ân kia rồi, tầng 9 tôi dành cho tất cả các sư ở trong chùa. Và tôi cứ cho lên đó ở cùng với các đệ tử cho nó vui, thầy trò nó vui, các thầy trò cũng ở trong tháp nó vui. Cần gì là thêm tháp mới nữa, không quan trọng cái chuyện đó. Có thì chắc chỉ có cái lưỡi thôi. Đấy cho nên Phật tử này hỏi rằng nếu đen và để mà tháp báo ân được có làm ảnh hưởng đến con cháu làm ăn không? Tôi dám chắc chắn với các quý vị, nếu văn minh của các quý vị mà không bị đoạn lạc, văn minh của các vị được vãng sinh rồi thì chắc chắn con cháu sẽ có phúc, có lộc, có họ chứ. Nếu mà văn minh mà được sinh về cõi trời, cõi người mà được hưởng phúc báo tốt thì con cháu chắc chắn phải có gì? Có đầy đủ tam đa phúc lộc, họ tốt đẹp, chứ làm gì có cái chuyện mà bố mẹ nhập pháp gửi đến cửa chùa hàng ngày được. Nếu chưa được giải pháp thì lúc nào cũng được ăn uống no đủ, lúc nào cũng được học Phật tu tập để hồi hướng công đức cho con cho cháu. Không được phúc mới là lạ, tôi nói là không được phúc mới là lạ, có nghĩa là được phúc, đúng không? Rồi mà Phật tử nữa hỏi, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy cho con xin hỏi, con muốn thay bàn thờ mới thì con phải làm lễ thế nào và làm sao ạ? Muốn thay bàn thờ mới thì trước tiên chúng ta đóng cái bàn thờ mới để chuẩn bị trước đi. Mang về nó thay ấy, thì trước tiên là chúng ta muốn làm cẩn thận nhất thì chỉ cho được ba cái lễ như thật chú bát nhã, sau niệm Phật xong rồi chúng ta đem cũng phải chuẩn bị cho những thanh bông hoa quả thôi phải được thì càng tốt. Chúng ta thì khấn thần linh, khấn gia tiên, khấn tổ cô tổ cầu các cụ trưởng thành thất tổ nhà mình là đấy, chúng con tên chính chủ là gì, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm nay là ngày bao nhiêu đó, vào giờ nào đó thì chúng con thì muốn làm cái lễ để thay cái bàn thờ mới cho to hơn, cho mới hơn, cho trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn để cúng dường các vị thần linh và thổ địa thần gia tiên của chúng ta khi mà các cụ, các vị thần linh là các cụ chứng giám cho và khi mà mình làm thì tự chúng ta cả, tự chúng ta làm được, không cứ là phải các sư, chúng ta làm được. Cái gì để ba đứa là đi là chú tâm bát nhã tâm niệm Phật, sau đó một cái thì chúng ta khấn nguyện là làm xong một cái thì chúng ta làm một mâm cơm lên cúng là tốt nhất, không thì thanh bông hoa quả cũng được. Xong một cái thì chúng ta nếu mà chúng ta khấn nguyện tụng kinh được địa tạng trong vòng 7 ngày, 21 ngày là tốt nhất, hoặc 49 ngày, 100 ngày càng tốt nữa, thì cái chân hương nơi thờ phụng của chúng ta rất ấm cúng, thần linh thổ địa gia tiên sẽ rất hoan hỉ. Một cái điều nữa ở đây không nói thêm, không có trong câu hỏi không nói thêm, ví dụ các Phật tử không hay đi chùa, chúng ta muốn để chúng ta thì khi hiểu Phật rồi thì muốn để 3 ngày Tết thì muốn cúng chay ở trên bàn thờ gia tiên, nhưng mà con cháu với chồng chúng ta nó chưa hiểu Phật, nó không muốn, chúng ta muốn cúng gia tiên nhà họ là phải cúng ăn, nhưng mà khi chúng ta hoan hỉ đi, không nặng nề cái đó, không chấp trước cái đó, họ muốn cúng ăn cứ cho họ cúng. Đừng có ba ngày Tết mà được chồng con cái gia đình vì cái cúng chay cúng ăn mà cãi nhau, đừng có nghĩ như thế mà cãi nhau nha. Cãi nhau như thế mà học Phật với ai, và học Phật với ông sư Trinh để chùa Khai Nguyên thì chết bố nó. Ai bảo là ông như bảo là chết thì cúng chay nguy hiểm, cứ vô tư đi, có tội á thì chúng ta sẽ bị sám hối và cùng cái hồi hướng dần dần, đừng có ba ngày Tết gây lên cái làn sóng ở trong gia đình chúng ta. Nói thêm về để chúng ta hiểu được mọi cái, mọi vấn đề cứ tùy duyên, học Phật là phải tùy duyên, chúng ta không nặng nề, duyên nó đủ lắm thì bao giờ tự nhiên đó. Trầm quan chúng ta bảo thôi năm nay thì mình đề xuất chúng ta một cái họ phát hình ngay từ là làm thế nào cây bà, thế lúc đó chúng ta làm mới được, và bố mẹ làm thế nào thì chúng con nghe thế cả nhà hoan hỉ, thì đấy mới là người học Phật, mới là người hiểu Phật, mới là người hành giáo Phật đó, không nặng nề cái đó. Nên chúng ta cố gắng là tránh không tự sát sinh được là tốt nhất, ra trợ thủ mùa được là tốt nhất. Còn bằng nhược bằng ấy, mà con cháu nó không đồng ý, nó cứ tự là mua con gà về đấy, con gà gì nhỉ, gà gì bây giờ đang hot nhất bây giờ nhỉ, Đông Tảo hả, gà Đông Tảo là gà đang hot nhất bây giờ đấy. Nó muốn mua con gà thì nó cũng đau vừa, nó tự tay nó biết đó, vì khuyên nó cũng nghe thì thôi kệ nó, vô tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo vậy, hai ba hôm nữa là con được bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con bảo dỗ mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe, thì thầy ấy, con nên về không, không về thì con thảo cũng rất yếu, mà con không về, mà con về ấy, thì con nhìn, con nhìn thấy nó giết con lợn là nó ăn với nhau không ghê lắm, thầy bảo con thế nào, mà con về không về, thầy bảo nó có nghe thế, nó bảo về, tôi bảo về. Thế bảo về nó con nhìn thấy nó ghê lắm, không sao, mắt thấy như mù con mắt như mù con tai như biết thì vô tư đi, đừng có nặng nề vào đi. Mà gì mình nhìn thấy con lợn nó chết đó thì địa phạt cho nó, còn hơn là gì trước khi nó chết là cùng nó trả đến công địa phạt nào, mình địa phạt cho nó và cầu nguyện cho nó thì dù sao nó tai được tai không nó cũng đỡ cái bán hận hơn. Về mà không về thì thảo là tội bất hiếu, mà đạo cần là đạo gì, thiếu hay tự nhiên phụ mẫu tại đường, nhưng mà tại thế phụ mẫu mất rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ đến đó ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao vì mà các cô các chú bà đề đòi thì bảo thì con lợn mà chúng ta ngày bố mẹ chúng ta về không phải là người học Phật, cho nên hiểu Phật như thế là nguy hiểm. Tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về xuống trước. Chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không được đâu, không được đâu. Chúng ta cần phải về thì có đi trước để quét dọn, để rửa sân rửa sớm, làm được cái gì thì làm. Như thế mới là người học Phật. Chuyển chủ đề sang câu khác. Con cũng đặt thời con mà cùng thịt danh các danh hiệu thịt tâm tịnh danh, con xin thầy giảng rõ để cho con lòng tin sâu và không bị phái lui. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, hay con có quên? Con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc hay là quên? Quên thì biết cái y dài thì cái quyền khổ lắm. Tôi đọc như y chữ đảng nghĩa thì là đọc quyền, có quyền, chắc là có quên. Sau có quyền hả? Quyền. Vậy thì đọc cái nguyên văn của mình theo chữ nhé. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, 7, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để giữ lại chữ quyền, có quyền ăn chay, phải sau khi đọc thì con thấy sợ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay trường cho đến nay cũng được 2 năm, nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy cho con một khuyên. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng vào các sư, một số các sư bảo các thầy bảo là chỉ ăn chay mùng 1 để rằm thôi, thì còn phải tu, phải ăn mặn để có sức chứ. Thì bây giờ mới có chủ thì mình chịu hỏi cho câu này thì tôi có tay. Thì xin thưa các quý vị, chúng ta muốn học Phật thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng vua chúng ta muốn học Phật miệng mới học Phật, nhưng mà xong rồi á, như là ngày như Việt Nam nói là 1.000 người niệm Phật đời này, 1-2 người vãng sinh. Chúng ta muốn thành người 1-2, một trong những 2 người vãng sinh đó, thậm chí là có 5-10 người vãng sinh. Hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà rớt lại thế gian. Chúng ta muốn rớt lại thế gian thì nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc còn cái tháng chẳng ngày nào, có ai bắt đâu Phật có bắt đâu. Nhưng chúng ta muốn gì? Ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu của Phật đối với chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không vào phạm vào tội đồng loạt sát sinh. Chúng ta thì tiêu được vô lượng hồi chướng ở cái đó. Chúng ta thì ăn chay. Ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay thường từ khi tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí thì còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các mình thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất với ông phải có gì? Có hàng mấy chục ông trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 ông phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đây 2-3 năm nay có các đệ tử nhiều chứ mấy năm trước mà các vị biết rồi. Tôi về nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về nhận cái chùa này tôi học xong tôi đi xe máy về, nó còn phổi cơm cho thợ cơ mà. Vì dân cũng nói chưa hiểu gì cả. học xong phóng xe máy về cổn sơn lên thật. Động viên anh em ở đây nó sợ quá, theo hút vài cánh đồng mà bảo ma thì nhiều. Chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma. Thì tôi lại phải đi về ngủ với anh em thật. Để thổi cơm cho ma, động viên nó mới dám làm. Đó. Cho nên các vị thấy thì tất nhiên thì sức khỏe thì người ăn chay thì nó không khỏe gì cả, nó không khỏe một cách là lông tâm như là lực sĩ đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe bình thường thôi, đủ sức để dùng thôi. Thôi như các Phật tử chúng ta chỉ cần thế thôi, khỏe lông tâm như lực sĩ thì ái dục sẽ gì, dục vọng sẽ nhiều, mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập, vân vân là tốt rồi. Đó. Cho nên là thôi cái câu hỏi này thì xin trả lời cho lý như vậy và thật sự này là đấy. À, mua công giáo á? Ô, mua công giáo thì cái này thì được một bộ mua công giáo thì khoảng mấy chục nghìn. 20.000 hả? 50.000 hả?
30.000.
30.000, 50.000 tùy theo đúng không? Còn tốt thì 50.000, 100.000. Trước đây á, thì chúng ta cứ phải đốt thì mê nhân. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á, thì thôi, không cần phải mua công giáo cũng được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà, còn chồng còn con, chúng ta nó còn đang tăng á. 50.000 để mua cái từ an lạc cho cả một gia đình có đáng không? Một từ 50.000 mà gia đình được thì cả gia đình được hòa thuận trên dưới thế hòa. Bỏ 50.000 hoặc 30.000 ra lợi lực thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500.000 hoặc 5 triệu đó thì suy nghĩ lại. Đó. Không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhận được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn là cái hồn vũ đó chúng ta hóa được, các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn không, các ngài không nhận được cái hồn vũ mã đó thì đó là đồ giả hạn như đấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta như học Phật pháp họ an, tâm họ an thì gia đình gì, gia đình chúng ta thì ba ngày tết cũng sẽ an. Cho nên là 30.000, 50.000 mua cái an cho cả gia đình mấy hôm tết, thậm chí cả năm sau á. Thôi Đức Phật cũng từ đi khai cho cũng được. Nên đừng có quá mà mua gì thì nhân thế mạng rồi xe mã này mã nọ về mà đốt ngày hôm đó không lên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi tâm ở nhà là không được, cũng lý thực, ma nó đến. Thế là từ hôm con cũng có mấy hôm nay con gái của con hôm nào cũng mơ thấy là gì? Có rất nhiều chúng sinh và một vị sư mặc quần áo vàng đến. Thế là con nó sợ, con dâu con sợ quá. Nếu con dâu không phải con gái, nó sợ quá bây giờ con làm thế nào? Không được mà. Tôi có bảo các vị không được con giờ đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi cũng phải hỏi tôi. Cái gì thế mới gọi là hỏi đến chủ trì. Hỏi thầy điện tử của tôi cái gì mà nó chưa giải quyết được thì phải đến hỏi thầy mà xem cái xương của anh thế có đúng không? Thầy chỉ giáo cho con. Bởi vì các xương nó có những cái chưa hiểu được. Nó mới vào đạo, bây giờ nó mới đang học mà. Các bác mới đang học. Các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay, 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó còn yếu. Có những cái mình nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Cho nên có những cái mình hỏi, còn nghi thì phải đi hỏi. Hỏi thầy chủ trì. Thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các tòa thượng, các trần tòa trưởng lão như là các chủ. có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi những cái bậc trưởng lão trong tôn giáo, những pháp chủ thì mới giải quyết được. Đó, tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đấy, nói là cả nhà nó cũng được không? Cũng được. Nếu là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng, phải một lòng một dạ để cúng để chúng ta đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo, bố thí cho họ, thế mà ăn được cái mà ăn xong họ về mà có ở lại nhà chúng ta đâu? Giống như đạo tràng các Phật tử mở ra cho các Phật tử cùng đến cùng tu, thì tu xong Phật tử nhà nào là về nhà đấy ta? Đâu có chuyện mà ở lại phá cái nhà ta đâu, không? Không có. Vì chúng ta chỉ phát nguyện là để cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta phát nguyện là gì? Xong một cái để ta ở lại chùa với tôi đây này. Tôi phát nguyện ở chùa Khai Nguyên này và chùa Đản Nguyên, cái nơi mà tôi làm nơi hoàn pháp được tu tập, sau các hồ Trung Phong hay là sau các hồ Địa Tạng như thế này, các vong linh đến lo đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi tiếp nhận hết. Nhưng mà các cụ, các vong linh nó phải theo cái từng thứ tự phải có địa quy của nền hết, chứ không được là loại trong chùa. Đấy, thì trường hợp mà muốn ở lại thì cho ở lại tu, cống chúng cũng như các Phật tử muốn ở lại cho ở lại tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng gì, cùng nhau bàn kết ở giữa các Phật tử với các Phật tử, có sự cung kính với các Phật tử với đứng tại những căn chùa và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ bàn kết nội bộ và nhân dân và các sư trong chùa là được. Và ở một thời gian thử thách cũng được rồi, tôi cho làm giấy tờ thủ tục. Thì cái trường hợp chúng ta cũng đứng trật ở nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung, báo chung báo ma đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không được, vì hòa thượng thường quạt các văn nhà dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung báo cái tục sinh. Dạy như thế là gì? Là không đúng. Một vị sư nào nói cho chúng ta cùng kinh ở nhà mà báo chung báo là ma đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của các Phật, của các tổ. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn cái nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét là khi chúng ta cúng là phải nhất tâm thì ta cúng. Cúng là phải nhất tâm, là phải có gì? Là phải có thức ăn thì cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta biết nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có. Khi nấu cơm bữa trưa nhé, nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm, ít hơn được, nhưng mà phải hạt trở lên, ít nhất phải hạt cơm chứ không được thiếu hơn, không ít hơn phải hạt. Chúng ta lấy ra cho một cái bát, cái bát sạch, cái chén sạch, chỉ để chiên cũng như đó thôi. Chúng ta lấy chúng ta đậy lại, các phải mèo phải rán đó, nó ăn lấy vào. Sau đến chiều đến lúc lên chuẩn bị lên thủ kinh, cho chúng ta đổ cái nước sạch, nước ra đi, nước sạch vào đó. Đó, rồi vừa thôi, đi ăn lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm ra cái bàn ở dưới đất, hoặc là cái chiếu ra ở dưới đất chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta làm cho là cái gói cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho vào gói cháo đó, lấy cái gạo cái muối nữa, một cái gạo muối và một tí, và là một tí là phép thôi, đủ khoảng cứ phải hạt trở lên là được. Đó, cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái bát, mấy đôi búa, và từ ba cái bát trở lên, ba đôi búa trở lên, cho vào đó chung quanh một cái lâm đó chúng ta cúng. Rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này, rồi mấy cái bát không thì mấy đôi búa không thể vào đấy. Chúng ta cúng xong thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta phải chung quanh ở gần gần chúng ta, nhà ra ngõ, và đem đi chúng ta rửa luôn cái đường. Nếu ở thành phố không có chỗ nào để đổ để tẩy á, thì chúng ta đem rửa luôn cái đường, họ sẽ dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ hiểu nhận được, ăn được, họ dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu cho chúng ta chỉ đặt không mà không có cái gì cũng trên ban đó, thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc nhưng mà chúng ta thì không có cái gì để biết. Thần chú của Phật nó cũng phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào, bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm quán của chúng ta, công đức và tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các bậc trưởng lão tu lâu thì chúng ta là có cái đối tượng có thể khóa đó, nên dạy chúng ta như vậy được, chúng ta làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi. Trong tụng kinh địa tạng con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát. Trong khi tụng kinh địa tạng con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát và mặt như có cái gì ám vào và cả tay nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào, tức là có vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi nhưng đi sai đường lạc lối, cái mong cầu thần thông, thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó đến nó phá chúng ta lấy vào tham gia cái chủ thế, hoặc chúng ta giết hại họ làm đau khổ cho họ và khiến thành gì họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta không cho chúng ta tu, đây là họ tham gia cái chủ thế được phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta đi vào tụng kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó và nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi tụng kinh phải hồi hướng cho họ, một thời gian xong sẽ hết thôi. Và từ khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải quán tưởng vào điều, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy chúng ta phải quán tưởng rằng á có cái quang minh, tức là một cái luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí ra bên ngoài đi và nó không bám được vào mình, giống như mặt mình bẩn ở bên mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi và dần dần tự nhiên những cái đó sẽ nhẹ đi, sẽ hết băng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều, nó trải qua rất nhiều cái đó. Thậm chí khi chúng ta tụng và bảo vệ toàn thể thân thể của mình, nó còn gì còn nóng lan lên như trăm ngàn vạn ức cái kim đâm vào cái lỗ chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng gan bừng bừng như là lửa đốt nữa cơ. Cái có người thì tự nhiên gia đình đang yên vui học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên nó chống đối nó phá ầm ĩ nữa cơ. Cái trường hợp đó là tham gia cái chủ phá. Thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh tu phúc để sám hối cái nghiệp chướng ở nhiều đời chuyển kiếp trước, tăng trưởng nghiệp căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới được được bình yên và tu. Nhưng cái này có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu, phải cố gắng nỗ lực. Và nhiều câu hỏi lắm, một thời gian 11 giờ kém 10 rồi, là đến 11 giờ xong cho tự cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh sách thì đã phát tâm thỉnh kinh về rồi mang ra hàng ô tô để theo riêng. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa theo riêng. Con có mang đến phòng thông tin và được nói chuyện với sư bác anh Nghiêm. Bác có nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm và hơn hết nữa là gieo duyên kinh người ta phải đọc tụng và tu trì thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỉ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói để các Phật tử chúng con được biết chúng con có nên tự in kinh để theo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành phát bảo là không được rất lớn, nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách phát bảo của Đức Phật chúng ta in ấn xong phải có người đi, có người đọc tụng mới có công đức, còn không có người đọc tụng họ chỉ nói chỉ làm được đi, làm một quyển sách bỏ qua quyển sách chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người họ tìm và đọc tụng. Đấy. Thì ở đây á, thì cái bộ kinh Vu Lan Báo Hiếu thì thường thường các chùa ở miền Nam họ hãy đọc tụng nhiều hơn. Miền Bắc của chúng ta thì thường hãy tụng, kể cả bộ Vu Lan Báo Hiếu thì thường họ hãy tụng kinh là Liệt Tạng hoặc là kinh Liệt, cái kinh Chuyển Sám. Kinh Chuyển Sám thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ đến cư thường đến rồi vào dịp Vu Lan Báo Hiếu thường hãy tụng Liệt Tạng hoặc Chuyển Sám, chứ ít khi thấy tụng Vu Lan. Cũng như tụng Vu Lan, Vu Lan nó cũng đơn giản, mà ý nghĩa Vu Lan xong rồi tụng Chuyển Sám và tụng Liệt Tạng một tuần thôi đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh Trang Thi Đà, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì và các Phật tử lên đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, để chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem ra hàng photo á thì đúng photo rất là nhìn cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau nó bay thôi, chữ lâu rồi dở nhiều lần nó bay, chữ bây giờ nó mờ là không cần nhìn cái gì nữa. Cho nên thì chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp, nó bền, gửi đến tay Phật tử và chúng ta người ta đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc tụng. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên đến thưa thỉnh các quý thầy trụ trì nơi nào chúng ta muốn cúng giảng nó trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bảo chúng ta, cái gì chúng ta mới in ấn cái đó. Nếu ở chùa chúng tôi đây bây giờ chẳng hạn đầu sách nào mà in ra được phát cho Phật tử gần như là tôi đều chuyển hết đấy, tôi mới cho in. Trước đây hồi xưa ông tính thì ông cứ in linh tinh, ông thích in cái điểm in, nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì, phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải duyệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta tôi chỉ mới duyệt khoảng độ tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi, và mấy đầu kinh là duyệt để cho phát hành cho bạn giảng trình trong hội Việt Nam chúng ta. Kể cả cái chú đại y lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát in ở chùa Khai Nguyên nhưng mà không hỏi gì với tôi cả, tự in lấy cái nghi thức về trong miền Nam, mà nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc tụng nghi thức miền Nam đâu, mà cả những cái câu dịch của chú đại y trong miền Nam và Quyên Lâm có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta. Chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc, Phật tử miền Bắc, chúng ta đến kỳ chú đại y với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật ngay, không vào được với các sư, không vào được với các Phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú đại y ở miền Bắc chúng ta sẽ cùng ngày xưa Quyên Lâm tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú đại y nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng trong của Việt Nam chúng ta nên có một cái cách thì chú đại y nó khác, cái âm điệu nó giống như là pha lê tụng kinh Địa Tạng của Trung Phong ấy, cho nên là nó nghe là nó thấy hơn. Nhưng mà đấy chỉ ở trong nội bộ chúng ta thôi, thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải đọc tụng theo cách thức của giáo hội và các sư miền Bắc và các Phật tử miền Bắc. Và tôi cũng đã cho chấn chỉnh lại để cho in vẫn lại cái chú đại y của chùa chúng ta rồi đích thân được chuyển đi hiện tại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học các hòa thượng thượng tọa mà đặc biệt là đức pháp chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán mà ngài rất giỏi, mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó, cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng Bắc thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì nên để hỏi các quý thầy trước, đừng có tự đi như thế mang đến không dùng. Anh nhớ là kinh kỳ cầu hôm trước không bảo có Phật tử và điện cho tôi bảo là có kinh kỳ cầu, cái kỳ cầu là có một Phật tử ngày sáng mở ra lên thấy cái cửa nhà mình nó sáng, nó kẹp vào trong cái tờ giấy để bấm cửa và nó ghi vào đó là ai nhận được quyển kinh này, ai gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo, nhưng mà phải gì, phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được, nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường, sẽ bị xe cán chết hay là đi như thế nào đó. Ôi trời ơi, nói như thế là từ sớm quá, họ thầy ơi như thế là thế nào. Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế cứ vào thì thấm trước ban thờ Phật và ban thờ thần linh gia tiên của mình nhé, xong rồi tập một cái diễn bát nhã tâm kinh và sáng đem cái má cả cửa chi thì cầu đi không sang tội cho tôi chị bốc thì các gì nữa. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện là dọa người ta bắt người ta phải tiêm 1.000 cuốn trao cho 1.000 người thì mới được phúc, còn không thì đi ra đường như người tai nạn gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền mà chỉ do gì, do cái bọn vớ vẩn nó đi rồi thì Phật pháp để nó hủy hoại cái thanh danh uy tín của Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận đó cũng đừng có lo sợ, cứ tụng niệm bát nhã tâm kinh là hóa đi cho tôi, hóa cái cửa kinh đó. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn mở ra thì mấy cái vị đồng tóm với cái vị nó muốn kiếm tiền nữa mà nó ăn trộm giáo pháp của Phật, nó in ra nó nhặt chỗ này một tí chỗ kia một tí và nó bảo đây là kinh kỳ cầu của Phật cũng có. Không phải, mà thần chú nó ghi sai, nhiều cái nó ghi sai. Cho nên ở đây là không hay cái có đâu. Thỉnh thoảng có Phật tử mang đến là vài nghìn cuốn bản là chùa khác thôi, là không có khác đâu. Cái gì không đúng với chính xác thì không khác. Đó, thì các Phật tử cũng biết như thế. Một câu hỏi nó hơn 10 phút nữa. Nhanh thế. Thôi có một Phật tử nữa có câu hỏi là bạch thầy, là thế nào gọi là trung thông tam thể niệm, xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào là trung thông tam thể niệm. Trung thông tam thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là có 3 lần 4 lần tổ chức pháp hội. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là trung là trung ương, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung viên, trung phong là ở giữa gió, có 3 thời trung viên. Ở đây xin nghĩa là cho quý vị. Ở đây là trung phong, tam thể niệm. Trung phong thì có tên người. Một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị pháp sư. Ngài vốn là, ngài không phải người Việt Nam của chúng ta. Ngài sinh ra Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ. Ngài sinh ra năm 1263. Và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên ở trong chùa là có nhiều tên, ngài là Trung Phong Minh Bổng thiền sư Trung Phong Minh Bổng. Ngài sinh năm 1263 và di tịch năm 1323, họ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp cổ pháp với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Và sau một thời gian hơn 10 năm gần thầy học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi, thì khi đó ngài được thầy ấn chứng. Và sau đó thì ngài lên núi Thiên Mục, lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm một cái am chanh, và ngài ở 15 núi ở cư trên núi không bước xuống khỏi núi. 15 năm ẩn cư trên núi, có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống đất thực, không đi xuống xin ăn, ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm. Các vị thấy không, ít người có thể làm được đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở cái núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến để học đạo, và biến cái núi Thiên Tâm Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn. Và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Ngài trở thành quốc sư, cái tiếng tăm của ngài, đức độ của ngài được lan truyền rộng khắp đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ. Thời bấy giờ thì ngài trở thành vị quốc sư, tức là thầy của vua đó. Nhưng đặc biệt cái những cái tác phẩm của ngài nó rất nhiều, như cái tác phẩm cho đến bây giờ mà tồn tại được nhiều nhất đó là tác phẩm Trung Phong Tăng Thể Diệu Pháp Sư Toàn Tập mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh Nam Di Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, 14-15 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. Những cái lời khai thị của ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho nên cái pháp hội như vậy, chúng ta tổ chức rất, chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của ngài và sự chư Phật của Pháp, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến với pháp hội 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều sẽ rất hân hỷ, cả âm dương đều hướng lợi. Mà tham dự những pháp hội đó chúng ta được dự, chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về Trung Phong chính là ngoài cái bộ đó, ngoài cái nghi lễ đó, cái tên của người tác động cho cái pháp tu đó, cái pháp hội đó, chính là ngày Trung Phong Minh Bổn Hòa Thượng, hay là Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư vân vân, hay là Trung Phong Minh Bổn Quốc Sư vân vân. Tam thời rất là nhiều, tam tức là ba, thời thì chỉ có thời gian, tam thời tức là ba thời đọc cùng bộ kinh đó. Thời đề nhất, thời đề nhị và thời đề tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc là trói lại, gọi là hệ niệm, tức là niệm. Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tụng kinh, để niệm Phật trong các thời tam, thời đề nhất, đề nhị và đề tam, lấy cái nhau đi là căn bản. Và các bài tán Phật, lễ Phật và niệm Phật đó để mà trợ duyên, trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy đó. Cho nên thì nói sơ sơ như vậy, chúng ta biết không phải là Trung là ở giữa, Phong là đó, không phải là ở giữa đó mà ba thờ cùng kinh niệm Phật, nhưng mà số người hiểu đâu. Sau cái này thì bao giờ lấy pháp hội Trung Phong có thể là dài hơn thì thầy sẽ giải thích. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử mà có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi. Năm cũ sắp qua, năm mới thì cũng thì sắp tới, cho nên cái gì mà chưa được trả lời thì cũng đi, cũng bỏ qua hết đi, đừng có ấm ức mà mang về nhà nhé. Thấy lúc đầu có mấy người đưa câu hỏi vô, xong rồi cũng từ từ đưa lên thì nhiều quá, tăng tốc rồi nhưng mà cũng không hết. Mà trả lời theo cái kiểu mà hỏi đâu trả lời đấy, chúng ta nghe 10 người thì ngủ lớp 9 thì thôi, thất bại. Cho nên không phải mở rộng ra một chút, 10 người thì 9 người cười, 1 người mát mỏi hơn còn được. Thôi thì bây giờ thì cũng chuẩn bị năm cũ thì chỉ còn có một tuần nữa thôi, tháng thiếu là sẽ qua đi. Năm mới vị thanh sắp tới, cũng cầu nguyện nhân đây, cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ để cho tất cả như tôn đức thanh mi và các quý vị phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng này, cùng toàn thể thân quyến gia quyến của các quý vị, còn mấy ngày nữa thì cũng bình bình an an, sang năm mới thì càng bình bình an an hơn nữa. Và đặc biệt là cố gắng tinh tấn tu học Phật pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này á, thì đều được lãnh sinh Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu, thế giới này không vĩnh cửu đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.
Ha ha ha,闻三摩地娑诃，嗡哈哈。 闻三摩地娑诃，嗡哈哈。